Tìm kiếm những biên cương mới, bước vào chính trường. Trong những tháng cuối cùng của Đông Đức, Helmut Kohl liên tục giữ liên lạc với Lothar de Maizière và chính phủ của ông này. Tuy nhiên, Merkel lại chưa từng gặp gỡ vị thủ tướng Tây Đức, mà chỉ thoáng nhìn thấy ông vào mùa hè năm 1990. Đây là điều bà muốn thay đổi. Buổi gặp đầu tiên giữa họ được thu xếp trong cuộc hội thảo thống nhất của đảng CDU vài ngày trước dịp lễ chính thức vào đầu tháng 10 năm 1990. Kohl đang ngồi bên trong tòa nhà Hamburg, Rathauskeller, nơi CDU từng tổ chức gặp gỡ báo chí trong những cuộc hội thảo của đảng này ở thành phố Hamburg. Trong những dịp đó, người lãnh đạo đảng sẽ làm chủ tọa, mời một số phóng viên được chọn lọc đến bàn mình và dục họ nếm thử món ăn địa phương ưa thích của ông là Lapskaus, món hầm gồm thịt bò, củ cải đường, khoai tây và trứng chiên. Merkel nhờ một người quen của hai người từ Dresden giới thiệu bà. Rõ ràng bà rất muốn làm quen với ông. Kohl dẫn bà đến một phòng khác để trò chuyện, và Merkel sau này miêu tả sự phấn khích của bà tại buổi gặp như sau. Tôi tự nhủ với mình, giờ cô sắp gặp vị thủ tướng của Cộng hòa Liên bang Đức và ông ấy sẽ hỏi cô điều gì đó rất khó khăn đấy. Nhưng rồi tôi nhận được một câu hỏi rất giản đơn. Merkel rõ ràng không ngờ Kohl lại thích trò chuyện đến thế, và đã mường tượng rằng chính trị ở cấp cao hẳn phải sâu sắc và khó khăn hơn thế nhiều. Nhưng ngài thủ tướng có lẽ cũng rất ấn tượng. Ông mời Merkel đến và trò chuyện cùng ông một lần nữa ở Bonn vào tháng 11 năm đó. Có lẽ ông đã xem bà như một vị bộ trưởng trong nội các toàn Đức đầu tiên. Sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 12, Merkel được đề nghị giữ chức Bộ trưởng Phụ nữ và Thanh niên. Bà đồng ý một cách tự nhiên, dù vài ngày trước đó bà thú nhận không biết gì về những chủ đề này. Nhưng bà là một phụ nữ, bà đến từ Đông Đức và là một tín đồ Tin Lành. Nên Kohl, nhà vô địch của cuộc bầu cử theo phương pháp đại diện theo tỷ lệ, đã chọn bà. Bà tuyên thệ kết nạp vào Bundestag, Quốc hội Liên bang Đức, vào ngày 18 tháng 1 năm 1991. Sau cú thăng hoa tỏa sáng vào hàng ngũ cấp cao của nền chính trị Đức này, việc bà thăng tiến trong hệ thống phân tầng của đảng CDU cũng đến một cách gần như tự nhiên. Khi người bảo trợ lâu năm của bà, Lothar de Maizière, trao trả lại mọi quyền hành của ông trong đảng vào tháng 9 năm 1991, ông đã mệt mỏi bởi tất cả suy đoán về sự dính líu của ông với Stasi ở Đông Đức. Merkel đảm nhiệm vai trò phó lãnh đạo đảng vào tháng 12. Cùng với Günther Krauss, giờ đây bà đại diện cho Đông Đức ở hàng ngũ đứng đầu đảng CDU. Bộ Phụ nữ và Thanh niên phát triển từ Bộ Phụ nữ, Gia đình, Thanh niên và Sức khỏe cũ. Trước đó, Kohl đã chia bộ này thành ba chức năng. Merkel nhận lãnh một trong những đơn vị đó và nhanh chóng cho thấy cách bà thực hiện công tác lãnh đạo bằng việc chỉ định một nhóm những đồng nghiệp trung thành. Tuy nhiên, không ai trở nên quan trọng hơn một người phụ nữ trẻ đã bước vào cuộc đời của Merkel năm 1992. Khi đó, Merkel đang ở trong bệnh viện sau khi bị gãy chân trong lúc ghé thăm một hiệu sách. Bà đang tìm kiếm một trợ lý phụ việc cho mình sau khi đã làm chủ vai trò của bà trong đảng và đã được phê duyệt một trợ lý bán thời gian với tư cách phó chủ tịch đảng. Trong lúc đang nằm viện, Merkel có một người khách ghé thăm, Christian Wolff, một chính trị gia từ hạ Saxony. Wolff về sau thắng cử tổng thống Liên bang Đức, khi đó vừa hoàn thành nhiệm kỳ làm hội viên hội đồng thành phố Osnabrück và đang chuẩn bị khởi đầu sự nghiệp của ông trong chính trường cấp vùng. Ông có một mạng lưới quan hệ tốt trong đảng CDU ở vùng hạ Saxony và muốn giới thiệu người bạn đang nằm viện của mình với một phụ nữ trẻ tài năng ông quen biết từ tổ chức thanh niên của CDU là Liên hiệp Thanh niên ở Osnabrück, vốn là người thích hợp cho công việc. Peter Baumann. Và như thế, hai người phụ nữ sẽ thống trị bức tranh chính trị của Tây Đức đã gặp gỡ nhau. Hóa ra đây lại là sự cộng sinh có một không hai. Baumann sớm trở thành cố vấn riêng cho Merkel, rồi sau đó, vào năm 1995, là quản lý văn phòng và thư ký riêng cho bà, một chức danh bà vẫn giữ đến ngày hôm nay. Vai trò của Baumann trong văn phòng thủ tướng thách thức mọi miêu tả về công việc. Bà vừa phục vụ mà vừa chỉ huy, và hai người phụ nữ có hai cuộc đời giống nhau. Những mối quan hệ như thế mọc lên như cây gỗ cứng. Nhà báo Đức Christoph Zwenicke viết: rất chậm rãi, mỗi năm lại thêm một vòng tuổi. Baumann hộ tống Merkel đến văn phòng tổng thư ký, đến các trụ sở đảng, chuyển đến cùng bà tại các văn phòng chính đảng quốc hội, và cuối cùng là đến văn phòng thủ tướng. Có lẽ ngoại trừ chồng bà Merkel là Joachim Sauer, không ai hiểu Merkel rõ hơn, không ai biết chính xác phải tìm bà ở đâu hay theo dõi hoạt động chính trị của bà một cách tỉ mỉ hơn thế. Baumann là người cố vấn quan trọng nhất của Merkel, và bà có trí nhớ cũng đồ sộ như sếp của mình. Theo những lời đồn thổi ở Berlin, vị thư ký riêng này của Merkel là nhân vật quyền lực thứ hai trên chính trường đất nước và được nể sợ tương đương. Nếu có một điều Baumann ghét, đó là việc trở thành chủ đề bị soi mói hoặc bình luận. Việc của bà là dọn đường cho Merkel sao cho êm ả nhất có thể, nhận biết nguy hiểm từ xa và ngăn chặn tức thì. Bà là hoa tiêu của con tàu giữa một đại dương đầy những cuộc hẹn, câu hỏi, yêu cầu và yêu sách, một đại dương chứa đầy những thủy lôi trôi nổi. Bà là, theo như cách Zwenicke miêu tả, sự hồ nghi của Merkel. Baumann tận hưởng điều mà Merkel đã phải từ bỏ một cách miễn cưỡng. Lớp vỏ che đậy sự khách quan và sự giấu tên. Bà đã hoàn thiện nghệ thuật làm thư ký riêng bằng cách phục vụ và trợ tá mà không làm giảm quyền lực riêng của mình. Trong những năm đầu tiên, ảnh hưởng của bà lên Merkel bị nhìn với sự ngờ vực, và có người đã khẳng định chính bà mới là người giật dây. Đúng là bà thường xuyên tiếp cận với nữ thủ tướng, có thể nói chuyện với Merkel một cách thẳng thắn và dám thể hiện ý kiến riêng. Do Merkel hoàn toàn tin tưởng bà, nhiều đồng nghiệp thấy thật khó mà qua mặt Baumann để trình bày quan điểm của họ với vị thủ tướng. Chỉ có Ulrich Wilhelm, phát ngôn viên chính phủ đầu tiên của Merkel và là đồng nghiệp thân cận suốt 4 năm rưỡi bà làm thủ tướng, mới có thể hoàn thành chức năng cân bằng tương tự. Sinh năm 1963 và trẻ hơn Merkel 9 tuổi, Baumann học tiếng Đức và Anh. Và, cũng như Merkel, gia nhập đảng CDU vì tình cờ hơn là chủ ý. Cuộc chạy đua vũ trang và sự bố trí những tên lửa tầm trung của Mỹ tại Đức vào giữa những năm 1980 là những yếu tố quyết định trong việc bà theo đuổi sự nghiệp chính trị. Bà căm ghét sự chật hẹp về ý thức hệ của đảng xanh và đảng dân chủ xã hội, cũng là điều ảnh hưởng đến Merkel trong việc tìm kiếm một đảng phù hợp tại Đông Berlin. Baumann chia sẻ niềm đam mê chính sách đối ngoại với sếp của mình. Với tư cách thư ký riêng, bà hiếm khi có thể di chuyển cùng Merkel. Nhưng đôi khi bà giữ trọng trách điều khiển chính phủ khi thủ tướng đi vắng, chẳng hạn đến Canada hoặc Trung Đông, và khi tình hình yên bình ở Berlin. Bà từng có mặt cùng Merkel ở Sochi, khi Putin thả chó ra giữa phòng, và ở Israel, khi Merkel có bài phát biểu lịch sử tại Knesset, Quốc hội. Cả Bowman và Merkel đều thích việc phân tích tính cách của những vị khách nước ngoài. Và cũng như vị thủ tướng, bà có một trí óc nhanh nhạy và hay mất kiên nhẫn ra mặt khi một diễn giả nào đó lạc đề trong một cuộc tranh luận mà bà đã hiểu rồi. Ngoài sự ưa thích dành cho mọi thứ đến từ thế giới nói tiếng Anh, trên tất cả, Bowman chia sẻ với Merkel sự gắn bó với Israel cùng thái độ của bà đối với chủ đề diệt chủng người Do Thái. Có lẽ không phải tình cờ mà Israel là nước thứ hai Merkel ghé thăm với tư cách Bộ trưởng Phụ nữ và Thanh niên vừa được bổ nhiệm. Nước đầu tiên là Pháp, bà đã chứng kiến đủ trong quá trình làm việc cùng Kohl để biết nên dành sự chú ý nhất định cho những người đồng cấp chính trị ở Paris. Cùng có mặt trong ban điều hành chính phủ là Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu Heinz Reisenhuber và Ngoại trưởng Phụ trách An ninh Lutz Stavenhagen. Người chỉ 9 tháng sau đó đã thú nhận chịu trách nhiệm cho vụ vận chuyển linh kiện xe tăng của quân đội Đông Đức đến cơ quan an ninh Israel và bị buộc phải từ chức. Tuy nhiên, về mặt đối ngoại, cao trào trong năm đầu tiên làm bộ trưởng của Merkel là chuyến thăm của bà đến Mỹ vào tháng 9 năm 1991 cùng Helmut Kohl, nếu Kohl đạt được mục đích của mình. Chú thích: Nguyên văn: If Kohl had had his way. Ý nói, nếu Merkel tuân phục và làm theo ý của Kohl theo cách ông muốn bà thể hiện bản thân như một ngôi sao trong nội các của ông trong chuyến thăm Mỹ. Song bà đã không làm thế, vì như thế là đi ngược lại với bản chất Merkel. Giải thích của tác giả qua trao đổi với người dịch. Hết chú thích. Đầu tiên, ông thủ tướng đến California, rồi đến Washington. Đi cùng ông là Bộ trưởng Phụ nữ và Thanh niên, như một dạng chiến tích từ cuộc thống nhất. Nhưng Merkel thích vai trò người quan sát hơn. Bà đã không được cho phép hoạt động độc lập và không muốn trở nên nổi bật, mặc dù bà có bắt tay cùng thần tượng thời bé, Ronald Reagan, và được giới thiệu với George Bush cha tại Nhà Trắng. Sau này, Merkel miêu tả cảnh tượng trong chiếc xe buýt khi Helmut Kohl, với thói quen truyền thống, muốn giới thiệu bà với mọi người đi cùng. Ngài Thủ tướng nói với người bộ trưởng trẻ tuổi của mình rằng bà nên kể cho mọi người nghe ở Đông Đức người ta thật sự nghĩ gì về ông. Merkel rất khó xử. Ai cũng nghĩ bà sẽ phải thừa nhận rằng Kohl có gương mặt quả lê cũng là trò đùa tại Đông Đức nhiều như tại Tây Đức. Tuy nhiên vẫn còn một lý do nữa cho sự chần chừ của Merkel. Bà không muốn nịnh hót, bởi vì điều bà nhớ rõ hơn cả về Kohl là bài phát biểu sau bữa tối trứ danh của ông trong chuyến thăm của Erich Honecker. Chú thích: Erich Honecker, sinh năm 1912, mất năm 1994, nhà hoạt động trong phong trào Cộng sản Đức và quốc tế, người đứng đầu nước Cộng hòa Dân chủ Đức từ năm 1971 đến năm 1989. Hết chú thích. Đến Bonn vào năm 1987. Theo như những gì đã được đồng thuận trước đó giữa hai đảng, cuộc đấu khẩu giữa Kohl và Honecker tại dinh thự Ridot ở Bonn phải được phát trên truyền hình Đông Đức cũng như Tây Đức. Và bài phát biểu của Kohl đã khiến cư dân Đông Đức cảm thấy tràn đầy hy vọng, bởi ông đã ám chỉ rõ ràng đến sự thống nhất của nước Đức. Trong những năm tháng đầu tiên làm bộ trưởng, chính sách đối ngoại chỉ quan trọng thứ nhì đối với Merkel. Đó không phải trách nhiệm của bà tại Bộ Phụ nữ và Thanh niên. Sau này, trong khi công tác tại Bộ Môi trường, những vấn đề trong chính trị châu Âu và những cuộc gặp giữa các bộ trưởng môi trường EU càng trở nên cấp thiết với bà. Bất cứ lúc nào có thể, Merkel cũng di chuyển bí mật cùng chồng Joachim Sauer. Bà bảo Helene Koebel rằng họ thích dành thời gian ở California. Mùa hè năm 1993, bà tham gia một chuyến đi tuyệt vời đến bờ Tây nước Mỹ. Một kỳ nghỉ thật xa quê hương giúp tôi trốn thoát. Trong 4 tuần đó, tôi đã ngừng làm việc. 4 tuần liên tục, một thành tựu đáng kể đối với một bộ trưởng và là minh chứng cho thái độ vô lo của Merkel vào thời điểm đó. Một năm sau, bà đến Provence. Song bà cảm thấy mình như một đứa trẻ chưa được sinh ra vì bà không biết nói tiếng Pháp. Lần tiếp theo lại là California, nhưng là vào dịp Giáng sinh. Không có gì làm phiền tôi ở đó, bà nói. Trên thực tế, giai đoạn này đáng chú ý bởi những thông điệp lẫn lộn của nó, như được minh họa bởi cuộc phỏng vấn dài giữa bà và Koebel. Ban đầu, Merkel từng phải vật lộn để quen với cuộc sống của một chính trị gia, rồi dần dần cũng bớt. Tôi vẫn không thể tưởng tượng rằng phần còn lại của đời mình sẽ như bây giờ. Bà rên rỉ vào năm 1993. Bà hồi tưởng về việc làm thế nào mà nghề nghiệp của bà đã tạo ra ảnh hưởng tiêu cực lên vài khía cạnh trong tính cách của bà, mà gần đây bà mới phát hiện ra và không thích thú lắm. Thiếu kiên nhẫn, thiếu thiện chí lắng nghe người khác và mất khả năng chìm đắm vào trong một quyển sách. Tôi thấy mình trông ngóng thời khắc tất cả những căng thẳng này kết thúc. Bà vẫn nói thế vào năm 1997. Với tôi, chất lượng cuộc sống đồng nghĩa với việc nấu các bữa ăn ở nhà và có mặt trong lịch hẹn của những người xung quanh. Merkel tiếp tục đấu tranh tư tưởng về việc khi nào sẽ là thời khắc thích hợp để rời bỏ chính trường. Có lẽ để trấn an bản thân rằng bà vẫn có thể làm điều gì khác với cuộc đời mình. Tôi không muốn trở thành một kẻ thân tàn ma dại khi tôi rời bỏ chính trị. Bà nói, sau một thời gian nhàm chán, tôi thích tìm thứ gì đó khác để làm hơn. Ngay cả bây giờ, bà vẫn đùa giỡn với ý nghĩ rời bỏ cuộc sống chính trị. Có vẻ bà đặc biệt bị thu hút bởi khả năng làm được điều gì hoàn toàn khác biệt, dù trong quá khứ nhiều hơn so với hiện tại. Vào cuối những năm 1990, bà nói với một phóng viên rằng bà có thể tưởng tượng ra cảnh đi cùng Joachim đến một viện nghiên cứu ở đâu đó, có thể ở Nam Phi. Một lần khác, bà bày tỏ khát vọng học tiếng Pháp sau khi kết thúc sự nghiệp chính trị, hay sống tại Mỹ trong một thời gian, hay chỉ đơn giản là ngồi nhà và sau đó tái xuất hiện để xem đang có gì. Song những mong muốn này chưa bao giờ thành hiện thực. Angela Merkel băng qua toàn cảnh chính trị của thập niên 90 với nhịp điệu vũ bão. Tháng 11 năm 1994, bà rời vị trí chuyển tiếp từ Bộ Phụ nữ và Thanh niên sang Bộ Môi trường. Với việc đảng CDU quay trở lại làm đảng đối lập vào tháng 11 năm 1998, bà trở thành tổng thư ký đảng. Và 2 năm sau, sau tai tiếng tiền bạc và cú nghỉ hưu của Wolfgang Traubo, bà được bổ nhiệm làm chủ tịch đảng. Vào lúc này, chính sách đối ngoại không được ưu tiên bằng việc củng cố quyền lực, chống lại phe đối lập và, trên tất cả, sống sót qua cơn khủng hoảng khó khăn nhất trong lịch sử đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo. Tuy nhiên, còn một sự kiện nữa nổi bật hơn cả trong những năm đó, mà một trong số này vẫn được Merkel kể lại bằng đôi mắt lấp lánh, và là trải nghiệm giúp bà hiểu thêm về chính trị thế giới. Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu năm 1995 ở Berlin. Chính sách môi trường khi đó là một yếu tố mới trên sân khấu chính trị toàn cầu. Đại biểu của gần như mọi quốc gia đã gặp nhau lần đầu tiên tại Rio de Janeiro trong năm 1992 để thảo luận về biến đổi khí hậu. Đây là sự tiến bộ vĩ đại. Loài người cuối cùng cũng đã nhận ra rằng khí hậu toàn hành tinh ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Song không ai có thể nhất trí rằng những thay đổi này tốt hay xấu, hay có thể làm gì với chúng. Và đó cũng là lần đầu tiên một hiệp ước ràng buộc có trọng tâm nói về biến đổi khí hậu được ký kết theo luật pháp quốc tế. Khi Bộ trưởng Môi trường Angela Merkel thay mặt chính phủ Đức đến hội nghị thượng đỉnh về khí hậu Berlin một năm sau khi Công ước Rio có hiệu lực, câu hỏi rất đơn giản. Làm sao để khiến thỏa thuận Rio có ý nghĩa? Hội nghị Berlin chính là phép thử. Nếu Rio có ý nghĩa, thì nó phải được thực thi sâu sắc hơn. Nếu những nỗ lực bảo vệ môi trường lung lay ở giai đoạn này, thì toàn bộ dự án quốc tế có thể sẽ thất bại. Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức sự kiện vĩ đại này. Trước đó ở Rio, Helmut Kohl đã hào phóng tiến cử Đức làm nơi tổ chức kỳ hội nghị tiếp theo. Và giờ đây ông đang kêu gọi cam kết từ các vị bộ trưởng khác. Rốt cuộc, ông nói với họ, đây là hội nghị quốc tế quan trọng nhất được tổ chức trên đất Đức trong tương lai nhìn thấy được. Ngoại trưởng kiêm Phó Thủ tướng Klaus Kinkel mời các vị đại biểu đến dự bữa tối, được tổ chức bên dưới những bộ xương khủng long ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên tại Berlin. Angela Merkel được chọn làm chủ tịch cuộc họp và chủ trì sự kiện trong sảnh đường lớn của Trung tâm Hội nghị Quốc tế, bên dưới một quả địa cầu màu xanh khổng lồ lơ lửng trước những ngọn sóng trắng. Khoảng 160 nước, cùng con số tương đương những tổ chức phi chính phủ khác, đã nhận lời mời. Và bên cạnh hội nghị chính còn có chương trình bổ sung các sự kiện liên quan cùng một hội chợ môi trường. Merkel yêu bầu không khí nơi đây khi, lần đầu tiên trong đời, bà phát biểu trước một đám đông khán giả khổng lồ, 1.000 đại biểu, hàng trăm các cá nhân liên quan, một tháp bơ bồ ngôn ngữ và một mạng lưới chằng chịt các cuộc thương thảo. Đó là điều tôi luôn hình dung. Bà nói sau này, 160 nước, tôi thật sự trở nên giác ngộ. Lần đầu tiên tôi có được cơ hội tìm hiểu các nền văn hóa khác nhau của thế giới và những cách thức hoạt động đa dạng của chúng. Với tư cách chủ tịch, Merkel đảm nhiệm luôn vai trò của một nhà môi giới. Bà phải điều đình giữa các phe phái khác nhau. Cuối cùng, bà lắng nghe lời khuyên của người đồng nghiệp Ấn Độ giàu kinh nghiệm, Kamal Nath. Nath đã làm Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ nhiều năm, nên ông hiểu sự phức tạp của hội nghị và kéo Merkel ra một bên để nói chuyện riêng. Hãy cẩn trọng trong buổi tối cuối cùng, ông khuyên bà. Hãy chia các đại biểu ra thành những nước đã công nghiệp hóa và những nước đang phát triển, và để họ trong hai căn phòng riêng biệt. Merkel làm theo những gì được khuyên. Bà chia các đại biểu và đi qua đi lại giữa hai nhóm, với mục tiêu ngăn toàn bộ sự kiện sụp đổ, cũng như ít nhất nhằm đạt được một thời hạn ràng buộc, đóng vai trò nền tảng cho giai đoạn tiếp theo của chính sách về biến đổi khí hậu. Lúc 6 giờ sáng, sau một đêm thương thảo, kết quả đã đến. Ủy nhiệm thư Berlin. Berlin Mandate. Cái tên này do Tim Wiss đặt ra. Ông là nhà thương thuyết chính của đoàn Mỹ. Bản ủy nhiệm thư nói rằng, khi hội nghị tiếp theo diễn ra, được tổ chức vào năm 1997 tại Kyoto, các nước công nghiệp phải ký kết một thời gian biểu ràng buộc cho việc cắt giảm khí CO2. Những nước cứng đầu hơn cả trong số này, đặc biệt là Mỹ, đã tiến hành câu giờ, song vẫn bị ràng buộc về mặt nghĩa vụ đối với các đề xuất. Merkel đã khiến bà trở nên nổi tiếng trong những nước đang phát triển, và ngay cả đến ngày hôm nay, danh tiếng của bà trong thế giới thứ ba đôi khi vẫn nhờ vào Hội nghị Môi trường năm 1995. Hội nghị Berlin đã hé mở một mặt thú vị khác của Merkel, vốn đặc trưng và thậm chí còn có thể định nghĩa cho cách hành xử của bà. Bà cực kỳ thực dụng khi có cơ hội đạt được một sự thỏa hiệp. Bà không chấp nhận những thỏa thuận ràng buộc không cần thiết. Sau hội nghị Berlin, bà đã phát biểu. Dĩ nhiên, một người có thể liên tục đưa ra những yêu sách tối đa suốt nhiều năm và từ chối thỏa hiệp. Tôi thường quyết định thúc đẩy mọi thứ tiến tới ít nhất một đến hai bước, dù biết tôi sẽ không nhận được sự nhất trí chung cho chúng. Có lẽ một sự thỏa hiệp chỉ có tác dụng khi những ai tham gia kết thúc bằng tâm trạng không vui, nên tôi đành phải ăn mừng một mình thôi. Merkel nói về chính trị như một quá trình tuyến tính. Những cuộc thương thảo đi kèm một dạng phạm vi. Nếu bà tranh cãi với một đối thủ về một vị trí nhất định, Merkel sẽ vẽ một đường thẳng và nhìn vào điểm trung tâm giữa hai vị trí. Dù vị trí đó chỉ hơi nhích về phía bà vẫn xem cú thỏa hiệp là thành công. Song trên tất cả, bà vẫn thích một kết quả không mâu thuẫn với phong cách ôn hòa của bà hơn. Berlin vào năm 1995 mang đến một minh chứng rõ rệt cho quá trình định lượng các cuộc tranh cãi và thẩm quyền của bà đối với vai trò điều phối viên. Song cũng minh họa cho lòng nhiệt thành đôi khi thơ ngây của bà đối với chính trị trong giai đoạn đầu này. Mỗi năm, Merkel lại trở nên bớt non nớt đi một chút. Rồi một đặc tính mới xuất hiện, một đặc tính bà chưa từng thừa nhận trước đó. Khoái cảm của cạnh tranh, hưng phấn của chiến thắng. Là một chính trị gia ngay sau thời hậu thống nhất, Merkel luôn tập trung vào vấn đề chính và thích thú những cuộc tranh luận đầy dữ kiện. Trong khi Merkel bộ trưởng thì liên tục tận hưởng sự phấn khích của thành công chính trị. Bà đã thoải mái hơn với cuộc sống trước công chúng. Bà trở nên yêu thích những cú giáp lá cà khi tranh luận và nhìn xuyên thấu những chiến thuật mà đối thủ sử dụng. Khi bà bị làm cho bẻ mặt vài lần trước công chúng bởi thủ hiến vùng hạ Saxony, Gerhard Schroeder, quanh vấn đề bảo quản vĩnh viễn chất thải hạt nhân, ban đầu bà đã phản ứng với cơn thịnh nộ không kiểm soát. Schroeder đã luôn giở trò với bà. Nên bà cảm thấy như bị lôi vào sự chú ý của công chúng chỉ để bị chơi khăm. Với tư cách bộ trưởng môi trường, bà càng lúc càng trở nên giống một dì Sally. Chú thích: dì Sally là cách gọi một đối tượng hay một nhóm đối tượng hứng chịu chỉ trích. Người dịch. Hết chú thích. Cho phe đối lập. Schroeder miêu tả bà là một người không biết chỉ huy mà chỉ đáng khinh. Và rồi, trong bài phỏng vấn với Herlind Hoeble, bà đã đưa ra lời bình luận hăng hái sau. Tôi đã nói với ông ta rằng sẽ đến lúc tôi cũng dồn được ông ta vào góc tường. Tôi vẫn cần thời gian để làm chuyện đó. Nhưng ngày ấy rồi sẽ đến. Tôi đang mong chờ nó. Schroeder lẽ ra phải làm tốt để đón nhận lời cảnh báo một cách nghiêm túc. Merkel bắt đầu miệt mài trong cuộc cạnh tranh, giết hoặc bị giết. Phải làm tốt hơn kẻ khác nhằm giành lấy lợi thế. Vài tháng trước khi đảng CDU bị đánh bại trong cuộc tổng tuyển cử năm 1998 và Schroeder trở thành thủ tướng, Merkel cho thấy bà đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu. Tôi đã tự hứa với lòng sẽ không chịu đựng quá nhiều. Bà nói với Koebo bằng giọng gần như đe dọa. Và tôi đang tận hưởng điều đó, giống như đánh chìm một con tàu vậy. Tôi cảm thấy tuyệt mỗi khi tôi ghi được một bàn. Về sau bà còn nói điều này một cách rõ ràng hơn. Khi được hỏi về niềm vui thú đi kèm với quyền lực, bà đáp. Nếu là trước đây tôi sẽ nói rằng niềm vui là việc tạo ra các chính sách. Còn bây giờ tôi sẽ nói rằng đó là việc giật con mồi khỏi tay đối thủ. Và bỗng nhiên người ta thấy ở đó một Merkel, nữ thợ săn với một bản năng hoàn toàn quyết đoán, khả năng lần theo con mồi vào đúng thời điểm và cả lòng can đảm khi mọi chuyện trở nên đáng nghi ngờ. Ở Đức, trong thời gian học việc chính trị, trọng tâm chính vẫn nằm ở vấn đề đối nội. Và kết quả là Merkel đạt được rất ít cột mốc trong công tác đối ngoại, trong quá trình bà dần trưởng thành hơn về chính trị. Với tư cách tổng thư ký đảng của mình, nhiệm vụ đầu tiên của bà là tấn công. Và do khi đó, đảng CDU chủ yếu tham gia những cuộc chiến với bản thân đảng này cùng quá khứ của nó, bao gồm những khoản đóng góp cho đảng và tài khoản ngân hàng phi pháp. Merkel giáng cú đánh tối hậu lên chính Helmut Kohl khi đề xuất rằng CDU cần phải rời bỏ hình tượng người cha của đảng này. Dẫu vậy, bà không có khao khát từ bỏ chính sách đối ngoại của Kohl. Và bà cũng không có quyền lực làm thế, dù ở thời điểm đó hay sau này. Bà không cảm thấy cơn bức bách phải tái định hình cục diện chính trị của CDU. Rõ ràng Helmut Kohl đã để lại một trật tự tốt cho chính sách đối ngoại của CDU. Chỉ từ năm 2002 trở đi, với tư cách chủ tịch CDU kiêm thủ lĩnh đảng đối lập, bà mới làm được cú giáng trả quyết định đối với chính sách đối ngoại. Nên ai cũng ngạc nhiên khi Merkel lần đầu tiên hé lộ một vài trong số các chính sách cá nhân của bà trên vũ đài chính trị, cung cấp khẩu vị của bà đối với chính trị châu Âu. Và khẩu vị của một chính trị gia đặc biệt trở nên tham lam trong việc bổ nhiệm người vào những vị trí thích hợp. Năm 2004 chứng kiến cuộc tìm kiếm chức vụ Chủ tịch Ủy ban châu Âu trong một cuộc phô bày chính trị quyền lực. Từ ngày 10 đến 13 tháng 6 năm 2004, Nghị viện châu Âu được bầu lên lần thứ 6. Đa số lá phiếu được dành cho Đảng Nhân dân châu Âu, cấu thành bởi nhiều đảng theo đường lối bảo thủ ở châu Âu. Sau đó, Ủy ban châu Âu cần phải được bầu lại với một chủ tịch đứng đầu, và người này phải được Nghị viện châu Âu cùng phe đa số theo đường lối bảo thủ trong đó chấp thuận. Với Đảng Xã hội châu Âu, European Socialist, vốn bao gồm cả Thủ tướng Đức Gerhard Schröder, việc một thành viên của họ, dưới ánh sáng của sự cân bằng quyền lực mới trong nghị viện, có thể thắng là điều bất khả thi. Nhưng họ đã tìm thấy một ứng viên phù hợp nơi vị thủ tướng theo đường lối tự do của nước Bỉ, Guy Verhofstadt. Là một ứng viên, ông có một lợi thế to lớn khác. Verhofstadt đã được Tổng thống Pháp thuộc phe bảo thủ Jacques Chirac chấp nhận. Bởi năm trước đó, ông đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh hộp sô-cô-la, Chocolate Box Summit, một cuộc gặp giữa các lãnh đạo chính phủ Pháp, Đức, Luxembourg và Bỉ, với mục tiêu tạo ra một liên minh an ninh châu Âu, một mô hình tương tự NATO, và dưới bóng đen của cuộc chiến Iraq, được xem như lời đáp trả dành cho Mỹ. Những ý tưởng này không hề phù hợp với Merkel. Mô hình cũ của khối đồng minh với Đức trong quan điểm của bà không được bàn tới, nên bà quyết định cản đường Verhofstadt. Không những thế, phe bảo thủ muốn trình diễn sức mạnh mới của mình, nên họ phải sở hữu một ứng viên riêng nhằm ngán đường người Bỉ. Ngạc nhiên thay, vào buổi tối trước cuộc họp của Hội đồng châu Âu, Merkel xuất hiện tại buổi quy tụ những người đứng đầu chính phủ và lãnh đạo các đảng chị em châu Âu. Bà từng thuyết phục lãnh đạo đảng bảo thủ Anh, Michel Howard, để xúc tiến việc đề bạt vị ủy viên Hội đồng châu Âu được kính trọng rộng rãi, Chris Patten, cho vị trí này. Ông là một địch thủ cạnh tranh mạnh mẽ, đặc biệt kể từ khi Tony Blair, vị thủ tướng đến từ đảng lao động Anh và là người ủng hộ cuộc chiến Iraq, kiên quyết bỏ phiếu chống lại Verhofstadt và vị ứng viên người Anh. Như thường lệ, khi những chiến thuật cản mũi như thế được sử dụng, cả hai ứng viên đều bị hy sinh. Và, như một phương án thỏa hiệp, chui ra khỏi chiếc nón chóp của nhà ảo thuật là thủ tướng thuộc đảng bảo thủ Bồ Đào Nha, José Manuel Barroso. Ông không là lựa chọn ưa thích của Merkel, nhưng ít nhất ông cũng là một người theo phái bảo thủ. Và ông còn đại diện cho một bước lùi đáng kể dành cho Gerhard Schroeder. Tại Brussels, ai cũng tròn mắt vì ngạc nhiên cho đến thời điểm đó. Chưa ai ở châu Âu chú ý nhiều đến Angela Merkel. Tuy nhiên, bất cứ ai quan sát kỹ hơn cũng thấy một bức tranh khác. Một người phụ nữ biết chính xác mình đang làm gì. Là lãnh đạo phe đối lập, Merkel vô cùng tích cực. Bà đi khắp châu Âu và gặp gỡ các chính phủ láng giềng của Đức. Tổng thống Pháp Chirac cũng nằm trong danh sách của bà. Nhưng bất chấp lời khuyên của Helmut Kohl, bà không giấu giếm sự không ưa thích của bà đối với các chính sách của Tổng thống Pháp. Và một lần nữa, ai quan sát kỹ cũng nhận thấy từng có một phụ nữ bắt đầu chính xác ở nơi Helmut Kohl đã bỏ lại. Merkel có ý tưởng rõ ràng về vai trò của Đức cùng những bạn bè và đồng minh của nước này trên thế giới.